có hả? À, phát à, phát phát luôn đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư liệt vị ni trưởng, ni sư và toàn thể đại chúng. Hôm nay là cái bữa làm việc chót của tôi đối với chư ni trong khóa cư này. Thì bữa hôm nay tôi có cúng dường cho tất cả chư ni trong an cư đây, mỗi vị một cái quyển sách nhỏ gọi là ngón tay chỉ tâm số 8, và đồng thời có Phật tử dự xuân với trong gia đình huynh đệ gì đó cúng cho các vị mỗi vị một cái đĩa đã quên cái lần trước đó, cái đĩa đã một cái bàn với bạn ta quên lần trước đó, ta kiếm giường luôn ở đây, xin các vị chứng minh cho. Có cả đem kinh để cho mỗi vị một quyển là di đĩa, kinh di đĩa đưa luôn.
Xin đại chúng nghe Phật.
Trước cái gì tôi có cúng dường cho mỗi vị ở đây một quyển sách nhỏ. Vì ở trong này tôi cho rằng là nó có rất nhiều cái điều mà trong hàng ngũ tăng ni cũng như Phật tử cần tìm hiểu, và tìm hiểu và cũng có người đồng tình, mà tôi tin rằng cũng có người thắc mắc. Do vậy mà hôm nay tôi xin hỏi chứ hổng dài là liệu vị tăng chúng ở đây là có xem cái quyển này không, và nếu xem thì các vị có thể thẳng thắn thành thật cho tôi biết rằng là cái nào có thể đồng tình được mà cái nào có thể là chưa nhất trí, chưa đồng tình. Thế thì vừa vào đây mà triển khai những cái đề trong quyển sách này, tôi nghĩ rằng là cũng cái bữa làm việc bữa nay cũng chưa đủ thấm thía gì. Thế thì là xin các vị cho biết, hoặc là mời trực tiếp lên trên cái máy ghi âm này để nói, hoặc là nếu mà các vị đã có nghi ngờ và kỹ lưỡng hơn viết ra thành câu hỏi thì cũng đưa lên để tôi đọc lên cho nhiều người nghe, rồi chúng ta có thể giải đáp nhiều nhất lần trước vậy. Và tiếp theo đây, kỳ này tôi cũng như Phật tử là đồng chung lo góp sức để cúng dường mọi gì một cái quyển tập ngon tài chỉ tập thứ 8 này cũng vậy. Các vị đọc thấy là đó là những bài thơ, nhưng mà dường như tôi đã có nói gọi là thơ chứ. Thơ tức là kệ, kệ tức là thơ. Hồi xưa Đức Phật nói kinh bằng kệ, nói nhiều lắm bằng kệ. Mà những cái bài kinh bằng kệ đó gọi là trùng, sau này ấy, gọi đó là trùng tụng. Còn cái văn xuôi đó gọi là văn trường hàng. Thì ngược lại trong những cái tập mà ngón tay chỉ tân này là tôi viết à, cái chánh yếu mà tôi muốn giới thiệu để làm cái đối tượng tâm thiền đó là bằng bài kệ, tức là bằng thơ. Và sau đó tôi viết cái lời gọi là trực chỉ đề cương đó, nó thành ra cái trường hàng. Thí dụ như bộ kinh Pháp Hoa mình nó có cái văn xuôi đó gọi là văn trường hàng, còn có những bài kệ gọi là trùng tụng. Ngược lại ở đây đó, thì là cái bài thơ đó là coi như là bài tụng, cái bài kệ tụng. Mà cái trực chỉ đề cương nó cũng như trường hà để giải thích rõ thêm cái nghĩa của bài thơ. Cho nên cái trực chỉ đề cương là gợi ý để cho người đọc, để cho người đọc có thêm cái tư tưởng. Cho nên trong cái quyển sách này tôi xin nhắc đại chúng để ý, tôi muốn nhắc nhở tăng ni trẻ cũng như trong hàng ngũ đệ tử Phật của chúng ta nên để ý về, quay về cái hướng tu thiền định, tôi thiền định kết quả rất là lắm. Thiền định mà tôi nói không phải là như thiền định mà người ta hù mấy cả ngàn năm nay, người ta nói tu thiền lạc đó, cái đó là người ta hù, người ta dọa. Và tại vì những cái người mà nói đó, những người đó không hiểu về thiền định, không biết cách tu thiền, không có đủ trí tuệ để tư duy, cho nên người ta hù, người ta nói là tu thiền là lạc thiền, rồi mất trí, rồi điên rồ. Chỉ có cái đời mạt pháp, đời mạt pháp chỉ có tu pháp môn tịnh độ mới là dễ giảng sanh, dễ thành Phật. Người ta nói cái đó không phải vậy đâu. Tôi nói về đại chúng để không có cái đời nào gọi là đời mạt pháp hết, mà cũng phải là pháp môn tịnh độ niệm Phật kêu tên Phật A Di Đà vậy là dễ thành Phật, gọi là dễ tu, không phải vậy đâu. Còn như tu thiền ấy, gọi là khó tu, không phải vậy, không có hề, không có khó tu gì hết. Mà cứ theo quyển sách mà tôi giới thiệu trong này đó, không có cách gì mà gọi là lạc được. Nếu mà cái vị lãnh đạo chỉ đạo cái phương pháp tu thiền mà đúng theo kinh nghiệm của Phật rồi, thì không có cái chỗ nào để gọi là lạc thiền được, mà thành công rất là lớn. Tại sao tôi nói vậy? Tôi nhắc những cái điều này là cụ thể không? Các sư bà thì ai cũng quá thuộc, ai cũng quá biết. Mà tăng ni trẻ thì tôi nghĩ rằng là cũng ít nhất cũng phải đã nghe qua và học qua. Là giới định tuệ, giải thoát tri kiến, đó là cái quá trình tu tập rất là hữu hiệu mà Đức Phật của chúng ta, một đời Đức Phật của chúng ta dựa vào cái châm ngôn đó, dựa vào cái đường lối đó, cái tiêu chí đó mà dẫn đạo cho các hàng đệ tử Phật. Và Đức Phật đào tạo tự xây dựng cho mình cái tự giác, và đào tạo bao nhiêu người đệ tử làm cái việc, cái nhiệm vụ mà tha giác của Đức Phật thành công là dựa trên giới định tuệ giải thoát tri kiến. Chứ cái hồi mà Đức Phật Thích Ca trọn đời không có niệm Phật A Di Đà, mà Đức Phật đã được thành Phật. Đức Phật Thích Ca đã được thành Phật. Còn kinh A Di Đà đó thì nếu mà các vị nghiên cứu kỹ đó mà, là nó phát xuất từ á, cái người con bất hiếu là A Sà Thế bắt cha mình là vua Tần Bà Ta La giam trong ngục, rồi mẹ của A Sà Thế là bà Vi Đề Hy mê chán nản quá, đau đớn quá, xin Phật, cầu Phật chỉ dạy cho pháp môn nào, pháp môn gọi là giao ngã tư duy, giao ngã chánh thọ, dạy cho con một pháp môn tư duy và dạy cho con một pháp môn chánh thọ. Để cho con tu tập, để cho con làm thế nào để tránh khỏi cái những người con bất hiếu ngỗ nghịch, làm cho cả hoàng cung, cả cha lẫn mẹ đau khổ cùng cực như thế này. Thế thì cái bộ kinh mà tôi đọc tôi học đó, là bà Vi Đề Hy yêu cầu Đức Phật dạy giao ngã tư duy, tức là dạy cho con một phương pháp tu thiền định. Chữ tư duy đó tức là tu thiền đấy. Giao ngã chánh thọ cũng là pháp môn tu thiền. Nhưng mà rồi á, sau đó tôi nói cái này là nó chuyện dài dòng lắm, không 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 đơn giản. đối thoại trong một vài tiếng hay là một hai ngày mà hết, mà dứt khoát được công việc để đem lại niềm tin đâu, mà cần phải có người học, có chương trình, có đường lối đàng hoàng, phân tích, mà phân tích là phải có thời gian, có hiểu biết sâu rộng mới được. Chứ bà Di Đề Hy là yêu cầu Phật dạy tu thiền đó chứ. Nhưng mà rốt cuộc là sao? Cà quần sau đó mà ta viết ra thành cái pháp môn. Pháp môn tu là niệm Phật A Di Đà, thành những đức cực lạc ở Tây Phương. Chứ ngay cái bộ kinh mà Thập Lục Quán, là cái câu đó là câu sách vở thiên nhiên là của bà Di Đề Hy. Chán nản cái thế cuộc, tình cha mẹ, con cái ngỗ nghịch bất hiếu, bắt gian vô tầng bà ta la tới, nó chết ở trong ngục các bạn. Rồi bà Di Đề Hy là bà hoàng hậu Di Đề Hy, nó phải đem viện trợ nước uống thức ăn bằng cái cách khó khăn lắm mới đem vô, nắng bột làm bánh là nắng đắp ở trong người vậy nè, làm bánh cái kiểu như là bánh da, bánh rồi bằng bột là đắp ở trong người, rồi mấy cái sâu chuỗi là mấy bơm nước ở trong mấy cái hộp chuỗi, rồi đem bánh vô để viện trợ, để cung cấp cho vua tần bà ta la, rồi uống cái nước chút ở trong cái nước của sông chủ hạ, cho nên tại nãy là học lớn lớn như này. Ấy thế mà tới chừng mà vua tần bà ta la sao thế mà phát hiện được cái là bắt luôn bà mẹ là giam luôn. Nhờ có những ông quan trung thành, họ nói rằng là xưa nay người ta có thể vì tham danh tham lợi bắt vua, bắt cha, nhốt để cướp ngôi, thì điều đó xưa nay có. Nhưng mà còn là bắt mẹ để hại mẹ đó là xưa nay hiếm, không có, chưa có. Cho nên là chúng tôi yêu cầu là nhà vua cái là thả bà mẹ ra, tức là bà Vi Đề Hy. Chứ nếu bà không thả bà mẹ ra đó là người con bất hiếu, và từ xưa nay không có như vậy, chúng tôi không chịu, chúng tôi phản đối. Thế thì thằng Thế buộc lòng là phải thả bà mẹ ra, tức là bà Vi Đề Hy. Còn vua Tần Bà Ta La là giam ở trong ngục, chết ở trong ngục. Thì các câu hỏi là yêu cầu giải tư duy, tức là giải thiền, tu thiền, phương pháp tu thiền. Giải chánh thọ tức là chánh định, cũng đó tức là định. Thì chánh thọ là bất thọ nhất thiết thọ thị danh chánh thọ, không thọ bất cứ một thứ thọ nào. Đó là nghĩa của chữ chánh thọ, là nghĩa của chữ chánh định là vậy. Cho nên cái tu thiền á là cái căn bản, cái giáo lý căn bản của Đức Phật ta. Các vị đừng có sợ, nên tập tu thiền. Còn cái từ mà đời mạt pháp mà chỉ có niệm Phật mới được giảng sanh, cái từ đó không phải. Pháp không có đời nào mạt hết. Do người ta bày ra cái chữ mạt pháp, rằng người ta bắt buộc rằng là chỉ tu một pháp môn chỉ niệm có 6 chữ thôi. Bởi vì người ta nói rằng đời nay pháp nó mạt, con người trí tuệ không có, không có tư duy, không có quán chiếu, không có phân tích nghĩ ngợi gì sâu xa được. Cho nên là chỉ cần 6 tiếng gọi là lực tự di đà, vậy đó là tới chừng chết là giảng sanh. Cái pháp môn tu gì vậy là của mình đây, bây giờ phổ biến đây. Nhưng mà tôi nói rồi, đại chúng để ý, nghiên cứu. nghiên cứu rồi quán gọi là tư duy đó, gọi là quán chiếu đó, gọi là thiền định, gọi là tỉnh lự đó, rồi các vị tìm hiểu lại coi. Chứ tôi biết rằng trong này tôi biết tôi có nói đề cập tới vấn đề tịnh độ, vấn đề thiền, mà trong này có vấn đề là mật tông, mà tôi cho rằng mật tông không có ở trong đạo Phật nữa. Cho nên là tôi biết, mà tôi vẫn biết rằng là có những người không bằng lòng, chứ không phải là ai cũng bằng lòng hết. Tôi là Bắc Tôn, mà là trong cái giáo hội Bắc Tôn của chúng ta. Khi mà mới vào chùa là tôi đã học là cái nghi thức công phu chiều rồi, mà nghi thức công phu chiều là chú không, trì chú, tụng cái nghi thức mà mong sơn đó là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, nghe nghe nắng tâm mà phạm phiền chân ra hồng, rồi ăn thổ địa chân ngôn, rồi ăn rồi phá địa ngục chân ngôn vân vân, là cái đó là toàn là chú không đấy. Thế thì cái gì đó là của một ông thiền sư, ông sáng tác ra, mà ông thiền sư sáng tác ra cái nghi thức để mình làm công phu chiều một cúng cô hồn như vậy, thì bây giờ mình cũng có quyền xét lại coi chứ. Tôi nói các vị sư bà để ý, cái chữ địa ngục là gì? Địa ngục đó ở đâu? Vậy mà mình tụng chú phá địa ngục dân ngôn để phá địa ngục, để cho cô hồn ngạ quỷ từ trong địa ngục mà được ra, để mà ra mà cúng thọ nhận cái buổi cúng thí cô hồn mỗi buổi chiều của mình cúng. Thế thì địa ngục là cái gì, ở đâu, cái gì? Học đi, lấy kinh điển ra học coi. Cái chữ địa ngục nó không có ở trong một cái thành, cái hang ở dưới đất, hay là ở trong hốc kẹt nào, đều không có. Cái chữ địa ngục là nó có nghĩa là cái bằng bất lạc, là khả yểm, là khả cụ, là khổ khí, là vô, là hữu. Cái chữ địa ngục nó sao nghĩa như thế? Cái chữ địa ngục nó không có là bị nhốt ở đâu, ở trong cái ngục tù nào, càng không phải là địa ngục là cái ngục tù ở dưới đất, trong lòng đất, mà nó là bất lạc. Nếu mà mình ở trong chùa Từ Nghiêm này mà mình rầy lộn nhau sùng sục, mình kiện tụng, rồi mình rầy ra, rồi mình mắng nhiếc, mình chửi bới nhau đó, thì cung cực đau khổ, mà bỏ chùa thì đi chưa được, chưa có chỗ để mình giữ ý để mình đi. Mà ở đây đó thì hằng ngày là gặp nhau, đều là quán, đều là ghét, đều là thấy, đều là quýt, thí dụ vậy đó ha. Thì cái đó nó vừa là quán tán hội khổ, vừa là ái biệt ly khổ, vừa là cầu bất đắc khổ, vừa là đau khổ tràn ngập giữa cái hận thù đó. Thì cái trường hợp đó, đó là bị địa ngục rồi đó, ở trong địa ngục rồi đó. Địa ngục nghĩa là bất lạc, nghĩa là khả hiểm, khổ cụ là khổ khí, nó đau khổ dữ lắm. Mà đau khổ là địa ngục, chứ không phải là đời ở trong lòng đất, hay trong giữa ruột quả đất, hay là dưới quả đất. Quả đất này là mình nói dưới quả đất, mà có địa ngục là mình nói xưa cũng không trúng. Mà nay khoa học ngày nay người ta cũng nói rằng cái quả địa cầu mình đi, nó bốn bề, nó không có phía nào là nó đặt ruột hết trơn. Nó là một quả địa cầu, nó như cái bong bóng ở trong cái vũ trụ này, nó như cái bong bóng vậy thôi, bong bóng bay giữa trời vậy thôi. Bây giờ đây cơ quan NASA của Mỹ, người ta mới phóng lên một cái phi thuyền để đi thám hiểm về quả tinh, người ta đáp được quả tinh rồi. Thế thì cái gọi là cái sao quả đó là lớn dữ lắm đó nha, lớn hơn quả địa cầu này nhiều đó. Mà cuối cùng rồi cũng bay vòng, nó là bay phải là 5 tỷ là 670 triệu km mới tới được cái quả tinh đó. mà đương nhiên là cái phi thuyền nó cũng bay vòng 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 để lựa cơ chỗ cái chỗ mà thân thiện, người ta mới cho nó đáp xuống, có cái xe tự hành nó đáp xuống. Đáp xuống rồi người ta đưa ra cái xe tự hành đó, nó đi thám hiểm, nó quan sát y như là cách đây mấy chục năm mà ông Gagarin đó là ông nhà phi hành của Mỹ mà ra thám hiểm mặt trăng vậy. Ta đi như vậy là nói về nghĩa là cái quả tinh nó vẫn là ở nổi lên bền ở trong cái vũ trụ, giống như mình thổi cái bong bóng, mình chấm nước xà bông, mình thổi một cái phật lên cái là bong bóng nó bay đầy vậy đó. Thì mặt trời cũng là một bong bóng, mà mặt trăng cũng một bong bóng, mà quả tinh kim tinh mộc tinh gì đó cũng đều là như vậy so với cái vũ trụ này. Thế thì cái quả địa cầu mình ở đây cũng là y như một cái bong bóng ở trong cái vũ trụ, mà cái quả địa cầu này so với mặt trời thì nó nhỏ xíu, so với quả tinh nó nhỏ xíu thôi. Cho nên là nó địa ngục mà ở dưới cái quả đất học đúng, còn nó ở trong lòng đất thì lại càng không có lý như vậy được. Và nếu mà có trong lòng đất thì không có con người ở trong lòng đất được. Cứ theo khoa học thì lòng đất này ở trong ruột nó còn nóng dữ lắm, không có con người nào ở trong đó được hết. Không có cái thằng quỷ sứ diêm vương nào mà chịu nổi ở trong đó được hết. Cho nên tôi nói vậy, cái có người nói tôi nói hơi hổn ha. Tôi kêu bằng cái thằng quỷ sứ đó với cái thằng diêm vương đó, tôi nói vậy. Có những người ta sợ quá, ta nói tụi nói về tội chết. Cái mà sợ tội dữ chừng nào lại là không phải là đạo Phật, không phải cái cần thiết của người đệ tử Phật đâu. Có những lúc mà mình nói phải hổn vậy đó mới trúng, bởi vì mình phải nói có vẻ như hổn mà kỳ thật là không có cái thằng quỷ sứ nào hết, không có cái thằng diêm vương nào hết. Cho nên cái thằng hay là con hay là nó hay tụi mày gì đó đều là không có người thì sao gọi là hổn được. Nói như vậy có nghĩa là cái ngôn từ để phủ định rằng cái việc đó không có. Vậy mà có người nói tôi nói là hổn. Cũng như là ma quỷ thần thánh là tôi nói người tu Phật là không có chấp nhận, không có sợ cái con ma nào, con quỷ nào, thằng nào, con nào, đứa nào gì hết. Cho tới như là đức nào, đấng nào cũng không sợ luôn. Tôi nói vậy có người nói tôi hổn. Thiệt sự là tôi nói đó là để là phủ định rằng cái gì nó không có. Nếu mà mình mê cái con ma con quỷ thần thánh nào ở đâu đó, tức là mình là gửi gắm cái tâm hồn mình vào cái cõi gọi là cái cõi vô sắc giới. Tôi nói cái này nhiều lắm, tôi đủ sức mở đạo để nói cái việc này, nói ngày này qua ngày kia, tới tháng này qua tháng nọ được hết. Mình lạc vào cái thế giới mà siêu hình nhiều lắm. Giới định tuệ giải thoát chi kiến. Tôi giới là hãy để cho có thành ra định. Mà hãy tôi định mà đúng mà tôi chánh định rồi là mình phải dứt khoát là mình phải có trí tuệ. Mà có trí tuệ là dứt khoát là mình có giải thoát và giải thoát chi kiến. Giải thoát là bồ là niết bàn đức, mà giải thoát chi kiến là bồ đề đức. Nói một cách dễ hiểu là giải thoát trực tiếp là bồ đề, mà giải thoát là niết bàn. Mà tu giới đúng, tu định đúng, tu tuệ đúng là phải có bồ đề, phải có niết bàn, phải có an lạc thật sự. Còn nếu mà tu mà không an lạc là mình tu sai. Cho nên là trong những cái tập có tay chúng ta, tôi có bài thơ rất đơn giản, không có gì cầu kỳ hết đó, mà người nghe mà suy gẫm mà biết tu nó có lợi vô cùng. Mà thơ rằng là giải thoát ta cần một hướng đi, giải thoát ta cần một lối đi, đi phải cho đúng đường đúng lối. Câu thứ hai là tu không an lạc hướng sai rồi. Nếu mà chúng ta ở trong ngôi chùa về đông đảo về mà tu mà không có an lạc là cái tu đó sai rồi, cái hướng tu đó, cái đường hướng tu đó sai rồi. Cho nên dứt khoát là phải có an lạc. dầu là ở trong chùa bao nhiêu năm, 50 năm, 70 năm mà không có an lạc chút nào hết, đó là cái hướng tu của mình sai rồi. Tôi cho đó là chỉ đang định vị la bàn hỏng mà đất sụp trời nghiêng lệch trục quay. Tức là cái la bàn á, cái kinh chỉ nam của mình bị hư rồi. Chứ nếu mà mình tu mà đúng cái hướng á, đúng cái đường lối của Phật chỉ dạy mà không bị lệch, kim chỉ nam không bị hỏng la bàn á, là mình tu là dứt khoát là phải có an lạc. Các vị hỏi tôi vậy chứ tôi có an lạc không? Xin thưa, rất thành thật là rất có an lạc, rất có an lạc, khác hơn nhiều bạn bè nào đó cũng gọi là tôi giống như tôi mà bị ràng buộc dữ lắm, còn như tôi rất có an lạc, thật thật đó như thế. Là tại sao vậy? Là tại vì mình có tập tu thiền định, mà có tập tu thiền định thì có trí tuệ, mà có trí tuệ thì giải thoát được cái bản thân và giải thoát được cái khối óc, gọi là giải thoát thì giải thoát thì kia. Ví dụ như tôi giờ mà biểu tôi sợ thì Diêm Vương quỷ sứ nào đó tôi đâu có sợ, đó là giải thoát tri kiến đó. Biểu tôi sợ là Thủy Long công chúa hay là Trí Phủ Đụng Đình hay là bà chúa sứ hay bà hay ông tổ địa hay bà tổ tiên quyền nữ hay là chúa tiên chúa ngọc hay là các vị ông thần thánh vân vân mà người ta cúng đó, biểu tôi sợ cái đó, biểu tôi cúng cái đó, tôi đâu có cúng, tôi đâu có sợ. Mà ai mà còn sợ cái đó là chưa có được cái giải thoát tri kiến, nghĩa là anh tưởng tượng chứ còn cái ông đó không có, cái ông mà anh cúng anh lại đó không hề có, và cái ông cái bà mà anh cúng anh lại đó không hề có cái bà đó. Đây là cúng bà mà hở mới ở bên quận 2 nè, người ta đi cúng bà mà nếu mà đi vòng qua cầu thì nó hơi xa, rồi người ta có xuồng ghe đi ngang qua cái sông nhỏ thôi, cái sông chừng 15 thước thôi, vậy mà chìm chết là 4 người. Vậy thì á, người ta đi cúng bà mà bà không có giúp đỡ gì người ta hết, vậy thì bà ăn lộc người ta làm gì, đến là đồ ta còn chở xuồng nè. Bữa đó chết 4 người đó. Thành ra là đi 6 người mà chết 4 người là để vậy. Tôi không nhớ kỹ nhưng mà đều là sự thật ở đây, ở bên quận 2 đây. Còn như là bà Châu Đốc, bà Châu Đốc thì người ta đi là tỉnh thoảng là đụng xe có chết lai lai hoài. Cho nên bà Châu Đốc đối với tôi là tôi không bao giờ tôi tin là có bà Châu Đốc. Châu Đốc 1 không tin, Châu Đốc 2, Châu Đốc 3, Châu Đốc 4 lại càng không tin. Bởi vì nếu bà Châu Đốc mà bà bằng lòng ở Châu Đốc 1 thì Châu Đốc 2 sẽ không có bà đó. Mà nếu bà bằng lòng về Châu Đốc 2 bà ở thì sẽ Châu Đốc 3 sẽ không có bà ở Châu Đốc. Ấy thế bà ta làm Châu Đốc 1 ở đây, Châu Đốc 2 tỉnh Trần Diên, Châu Đốc 3 ở Biên Hòa, thí dụ vậy. Thế thì bà là cái thứ gì mà bà nhiều mảnh dữ vậy? Cho nên đối tôi là không bao giờ tôi tin. Mà cái tưởng tượng đó, bởi vì ông sơ ông cố và của mình cũng không gặp cái bà đó ra sao, rồi tới cha mẹ mình cũng không biết cái mặt của cái bà đó ra sao, rồi bây giờ tới đời mình có đem đồ mình cúng mình lại đi nữa, mình cũng không hề gặp bà đó ra sao. Vậy mà mình tin, mình thờ, mình lại, mình van xin cầu nguyện cái bà ấy giúp đỡ cho cái việc này, cái việc đó, thì việc đó mình tự nghiệm ra thử coi có phải là quan đường ảo tưởng mê tín gì đang siêu hình nguyện hoặc không. Đấy, cho nên tôi nói vậy, cho nên tôi biết là có nhiều người không ưa dữ lắm, có nhiều người không ưa. Rồi bây giờ tôi muốn nói cho đại chúng ở đây mà có số giận tôi nói cho giờ giận liền. Tôi nói ví dụ như bây giờ, cái này hình như tôi nói là ha, đạo Phật của chúng ta, đức Phật của chúng ta không có làm cái việc mà pháp lực bất tư nghị từ vi vô chứng ngại thất liệt biến thập phương khổ thí châu xa giới an độ lễ toa thì bốn vậy, nghĩa là bảy đồ cơm này á nó sẽ biến sanh ra hàng hà sa số. Cái bằng nó biến nhiều đầy dãy cả mười phương thế giới. Nếu có bao nhiêu cô hồn, bao nhiêu ngạ quỷ, bao nhiêu người cần, là bãi hồng cơm này nó biến là đầy đủ khắp cả thế giới, nhiều như cát, như bụi. Đạo Phật làm gì mà có cái thứ đó? Quan đường quyến hoặc mê tín dị đoan siêu hình gửi gắm tâm hồn ở chỗ mà không bao giờ có Phật. Vậy mà đây là mình cảnh cúng nè. Phổ thiên châu xa giới bằng mãi hộp cơm này, thất liệt bất tư kỳ từ bi vô chướng ngại. Thất liệt biến thập phương, mãi hộp cơm này nó biến 1, biến 7, 7, biến 15, 15, 20, nhân biến ra là đầy 10 phương, để khắp thế cho chúng sanh nhiều như cát như bụi. Cái đạo Phật của mình là sao nói vậy nghe được? Đạo Phật, Đức Phật đâu có chịu làm vậy. Vậy mà bây giờ mình còn làm. Đấy. Còn nhiều lắm. Nhưng mà nói là nó bực cái mình. Nó bực cái mình là nhiều người buồn. Cho nên là phải có tu thiền định. Thiền định mới có trí tuệ. Ở thế gian ta cũng tu thiền định dữ lắm đó chứ. Ta làm ra cái con tàu vũ trụ đó cũng là phải thiền định mới có. Ta làm ra máy bay không người lái, máy bay tàng hình, ta làm quả thế giới lục địa, ta làm bom hạt nhân, ta làm tàu lặn, chế ra tất cả những vũ khí tối tân, bắn một cái là nó ra, nó phá rồi là 10-12 cái thành phố. Cái đó là cũng do tu thiền định đấy. Nhưng mà cái thiền định của thế gian ta gọi là thế gian thiền. Thế gian thiện nó tạo những cái tiện nghi, những cái vật chất, tạo những cái vũ khí để cạnh tranh, để giành giật cướp đất cướp nước lẫn nhau. Cái đó là thế gian thiền. Người ta làm điều đó cũng là giỏi lắm đó. Nhưng mà cái thiền đó, cái trí tuệ đó là ta tư duy bằng cái trí tuệ của người thế gian. Đạo Phật gọi cái thông minh đó, cái thiền đó là thế trí biện. Thế trí biện thông. Còn cái thiền mà của những người đệ tử Phật đó, là cái thiền này là xuất thế gian thiền. Cái thiền này là đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc, sự tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, sự giác ngộ cho giải thoát bản thân và giải thoát cả khối óc. Mà mình trừ được cái quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan đó là mình giải thoát được cái chi kiến đó. Không quyến hoặc quan đường, không mê tín dị đoan là mình có được cái giải thoát tri kiến đó. Chứ tôi nói nhiều lần lắm rồi. Bản thân tôi khi mà tôi mới vào chùa là tôi là cái thành bắt quỷ chuyên môn. Bởi vì lúc đó ông thầy tôi, ông làm thầy bùa, ông trị những cái bệnh mà lâu lâu các cô trở lại 2, 3, 4, 5 cô vậy nằm đầy với nhà bếp á, với nhà khói á. Rồi có khi 2, 3 thằng thanh niên cũng có. Là ông thầy ông khiển gọi là thanh niên thì gọi là mắt ngũ lâm công chúa, còn các cái cô này thì gọi là mắt hình bố Nguyễn Bá Linh. Cái từ ngữ họ dùng vậy đó. Rồi thì khiển là nó đưa nó cảnh nó vô, nó bò vô trong một cái hồ đó có cái hũ cải bắc thảo nó tròn tròn, cái miệng nó nhỏ vậy nè. Tôi bữa nào cũng phải lấy thẳng 3-4 cái hũ vậy đó. Rồi thì khiển là đưa cái bàn chân tham biết sao, bởi vì ở trong bổn thân của người đó họ tự vậy, họ đưa đẩy vô tới cái miệng hũ đó, trong hũ đó có bỏ mấy ông gạo muối. Rồi thì tôi mới lấy cái bùa đó. Ông thầy tôi không vẽ cái gì đâu, biết tôi giờ tôi vẽ bao nhiêu cũng được. Nhưng mà ông thầy tôi không vẽ thì tôi phải lấy cái đó là tôi trùm mũ lại. Tôi lấy dây tôi cột tôi quấn lại, thế là bắt được một thằng. Rồi lát nữa tôi bắt bình của mấy cô đó thì bắt thành. Rồi bắt của mấy cái ông đó, mấy thằng thanh niên đó thì bắt được con. Bởi vì nó bắt phụ nữ. Cái người yêu của nó là phụ nữ, người tình đó là phụ nữ. Còn mấy cô thì tình của họ là nam, cho nên là tôi bắt thằng, bắt con, là thứ tôi cột vậy. Mà kỳ thật không có thằng nào hết. Tôi là nghề bắt cái đó. Hồi đó mình chưa có đi học gì hết, mình đâu có biết gì, thì làm vậy, cứ làm vậy thôi. Rồi có mấy chục ca hủ bắt hết, 3-4 đêm hết rồi, 5-7 đêm hết rồi. Ít bữa nữa ông thầy không đòi nữa, chỉ mắc nữa ta bệnh ta phải chở qua ra. Thì lên là tôi tháo cha nó ba cái thằng tủ tôi thả. Mà bởi vì mấy cũ cũng tên này, mà mấy con cũ cũng tên này. Thế thì nếu mà thật sự mà tôi có bắt được rồi thì ở đâu nó còn đây? Mà tôi đã cột đàng hoàng rồi mà bây giờ nó còn đây, nghĩa là không có bắt được gì, cho nên tôi tháo tôi bỏ, tôi lấy hũ tôi đem xuống. Điều đó là bản thân tôi là tôi tự biết là không có bắt được con nào, không có bắt được thằng nào hết. Cho nên mình nay á, mình có chừng à, mình không có tu thiền định là mình quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan bậy bạ dữ lắm. Còn cúng con hồn của buổi chiều là không có con hồn nào hết á, không có. Các vị tưởng tượng thì các vị thấy là có gì đó, thì không có con hồn nào ăn hết trơn. Nếu đọc theo cái chú mà là án ngang nắng tâm mà phạm thiện chân la hồng, hay là nam mô bồ đề đi và đi ra đi nó pha ra ta gia, là cái chú đó là chú khai địa ngục. Mà nếu không khai thì nó ở đâu? Lúc chưa khai nó ở đâu? Rồi khai rồi, bữa nay khai rồi, nó đang ăn rồi, rồi ai nhốt nó trở lại, ngày mai cũng khai địa ngục nữa. Ai nhốt? Mà trong đó có cái chú khai yết hầu chân ngôn nữa đó nha. Rồi có cái chú tịnh niệm kiếm chân ngôn nữa. Rồi có cái chú là mình tụng cái bài chú để cho nó sám hối tội lỗi nó mới được ăn đó. Trong cái nghi thức mà công phu chiều đó là cúng cái thiết thực cô hồn đó, đều là không có chánh pháp. Cho nên trong này tôi biết là mật tôn, mật giáo không có trong đạo Phật Việt. Đức Phật hồi xưa đâu có cúng thằng nào. Quý cô bà đọc lịch sử thiệt mà kinh điển thiệt đi, giáo lý tứ đế đó là giáo lý thiệt đàng hoàng của Đức Phật dạy. Do vậy mà bây giờ mấy mươi năm sau tôi mới biết là tại sao hồi nhỏ tôi nghe là những cái người mà học giả của châu Âu, châu Mỹ á, là họ nghiên cứu kinh điển của Nam Tông, họ nghiên cứu kinh điển của chữ Bali, mà họ không nghiên cứu kinh điển chữ Sanskrit, và họ càng không nghiên cứu tạng Trung Quốc chữ tạng, là tại vì cái tạng Sanskrit đó là tạng chữ mạng đó, là với cái tạng Trung Quốc đó là sau này người ta thêm vô quá nhiều những cái mà không phải chính thống của đạo Phật. Còn cái tạng Bali đó người ta ít có thêm, có thêm mà ít. Nhưng mà bây giờ nếu mà cần đem ra cái kinh đó là tôi chỉ cái nào là cái người ta thêm, tôi biết liền, đọc lên là tôi biết cái nào cái người ta thêm, còn cái nào mới là cái truyền thống của đạo Phật. Cho nên trong này tôi cũng biết là có ví dụ cái con thiên nga, mình phải làm sao mình giống như cái con ngỗng trời á, nó rút rỉa ở trong đầm, ở trong lung, ở trong dũng, mà nước đồng bùn này cũng có, ngoài ruộng ngoài đồng cũng có, nó rút ở trong cỏ trong rong rêu vậy đó, mà nó phải tạt hết, nó dạt ra tất cả những cái bụi bặm, cái cỏ rác, cái xác, cái bã, nó dạt hết. Mà cái con thiên nga nó chỉ lấy những con sò, con ốc, con hến nó cần, hoặc là hột lúa mà rớt như lỗ nẻ đó ha, mà ngâm nước rồi đó, mà thiên nga như vậy đó, nó vẫn so với đất, mà nó lấy lúa nó ăn được đó. Mình phải học kiểu như thiên nga, như ngỗng nhìn mà ăn kiếm mồi vậy đó. Những cái rác rến, những cái tạp chất tạt ra hết, bỏ đi, thì lượm những cái thức ăn có bổ dưỡng thật sự mà ăn. Chứ còn không khéo là mình kinh điển của mình đó, còn nhiều cái lô xô dữ lắm, mà cái đó không phải là kinh Phật. Kinh đó người ta ngụy tạo, tức là kinh ngụy tạo. Ngụy tạo thì nó viết ra nghe giống như kinh, mà thậm chí có những chỗ là thành kinh cũng được. Nếu cái chỗ đó người ta viết mà ta sát xuống, người ta có nghiên cứu đạo Phật, người ta viết ra nó thành kinh điển cũng được. vô theo đó mà học tập và hành mà tu tập thì vẫn có lẽ có giải thoát, có giác ngộ được. Nhưng mà cái đó khó à. Cái tạp chất thì nhiều, còn cái tinh hoa như vậy nó trùng hợp với giáo lý chân chính của đạo Phật đó, thì trong những cái tiểu thuyết của Kim Dung, của Tây Du Ký rồi đó ha, có những cái điểm mà mình đem ra mình phân tích, là bởi vì người ta nghiên cứu đạo Phật người ta viết ra mà, có những cái nó phù hợp với chân lý, đem ra ứng dụng có lợi. Nhưng mà tương lai đa số là hư cấu, mình phải biết cái đó. Do vậy mà mình có tu thiền định, mình có nghiên cứu thật sự, có trí tuệ, dần vô kinh là mình biết cái nào là chánh thống của đạo Phật, cái nào là ngụy tạo, biết ngay tức khắc. Thế thì là tôi giới thiệu đại khái trong này. Vậy thì bây giờ xin hỏi với các vị đọc, có ai ngờ vực ý tứ nào trong cái quyển sách của họ hay không? Gọi là trao đổi mà, chứ còn tôi nói không, tôi nói biết từ nào mà theo ý tôi thì biết từ nào sẽ hết, thì các vị không chịu làm sao? Cho nên tôi nói như vậy mà các vị không chịu là cứ nêu ra trao đổi. Xin cho ý đi. Cái gì?
Câu hỏi
hả? Đọc gì vậy?
Dạ kính bạch hòa thượng, con người do ngũ uẩn ngũ duyên kết thành, hết duyên tan cả thế là chết. Uẩn nào giảm về uẩn đó, không còn uẩn nào riêng biệt làm cụ thể. Vậy vấn đề tiền báo, hậu báo, như báo khi còn sống và sau khi chết như thế nào?
Ủa, cái câu này đâu mà hình như hôm nay có hỏi rồi, nói rồi. Cái này nói rồi, nói đâu rồi hả? Nói hai ba lần rồi mà. À, cái này có dĩa rồi, khỏi nói lời. Cái này có đĩa ha. Đó là rồi. Ngũ uẩn dai không? Ngũ uẩn dai không? Thất đại dai không? Thì không có lý do gì mà con người chết rồi, cái thân ngũ uẩn này chết rồi không còn dùng được nữa, mà lại còn có một cái để chịu cái gọi là tiền báo, rồi cái gọi là hậu báo, rồi cái gọi là hiện báo, để mà trả cái quả đó. Cái đó đâu mà không có nói vậy. Không có còn một cái để chịu tận tiền báo, hậu báo, hiện báo. Đạo Phật thì chỉ nói có cái hiện báo thôi. Con người của chúng ta là đang ở trong chịu những cái khổ này. Con người này là khi mà có thân này là nó có 11 món khổ mà Đức Phật đã tổng kết đó. Sanh khổ nè. Cái sanh đây là cái đời sống của cái con người. Từ khi sinh ra nó có một cái đời sống của một sinh mạng con người, rồi là cái cuộc sống đó nhiều cái rắc rối lắm. Rồi là sanh khổ, rồi lão khổ, rồi bệnh khổ, rồi tử khổ, là bốn cái khổ đó. Nó là cái chân lý của một đời sống của một con người. Ngoài ra nó còn ví dụ như ái biệt ly khổ, quán thân hội khổ, cầu bất đắc khổ, và ngũ ấm xí thành khổ, cố khổ, hành khổ và hoại khổ. Tóm lược là Đức Phật đúc kết ở trong 11 món khổ đó. Mười một món khổ đó là khổ thiệt, nhưng mà nó có cái động cơ nào làm ra cái khổ đó, chứ không phải xin không, trên trời ai đó đưa xuống. Không có cái ông thần, ông thánh, ông siêu nhân, siêu nhiên nào mà bắt buộc người ta phải chịu hết, không có. Cái đó là nếu mà có khổ là do con người làm ra con người khổ. Chứ cái khổ đó không do đấng siêu nhân siêu nhiên nào, ông thần thánh nào bắt buộc để mà trồng vô cái cổ của ai đó phải chịu. Đâu mà không có nói vậy. Vậy thì mười món cái món khổ đó là quả, gọi là quả khổ, gọi là khổ đế đó. Vậy thì đã là có quả thì đương nhiên là phải có cái nguyên nhân. Cái nhân của nó là gì? Cái nhân của nó đó là nếu mà nói trích ghen á thì kiến hoạch và tư hoạch. Kiến hoạch là cái giải thoát tri kiến mà mình không có, là mình còn nguyên cái kiến hoạch là mình không có giải thoát tri kiến. Mà nếu cái tư hoạch mà mình còn nguyên, mình không có quá giải trong cái việc trừ được cái món nào của tư hoạch thì mình không có giải thoát. Thế thì là mình tu hành đây đó, nói gọn ghẽ đó là mình phải loại trừ cái kiến hoạch. Kiến hoạch, chỉ hoạch là sai lầm, chỉ kiến là về mặt nhận thức. Mình nhận thức sai lầm nhiều lắm. Người đệ tử tại gia ta nhận thức sai lầm nhiều lắm, điều đó là cắt ghẻ được, không thể lấy làm lạ, không đánh trách. Mà cái mà xuất gia tu hành như chúng ta vậy, như tăng ni, như tôi, như các vị đệ tử xuất gia, mà để lúc sinh vào trong cái nguồn tư tưởng gọi là kiến hoạch, tức là sai lầm về nhận thức, cái đó là đáng trách vô cùng. Vậy thì sai lầm về nhận thức gọi là kiến hoạch là cái gì? Đó là thân kiến. Thân kiến nãy giờ hỏi đó, ông già là nhiều cái chỗ cứ hỏi cà lần quần ở trong cái chỗ thân kiến. Biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến, năm cái món sai lầm đó ta gọi là kiến hoạch, tức là sai lầm về mặt nhận thức, sai lầm về mặt hiểu biết, không có trí tuệ. Mà người mà có tu giới tu định là sẽ có trí tuệ, mà có trí tuệ là phủi sạch một cái dễ dàng về cái sai lầm về nhận thức, không còn sai lầm về nhận thức nữa. Người nào mà còn sai lầm về nhận thức là người đó không có tu thiền định. Do không tu thiền định cho nên người đó không có trí tuệ. Trí tuệ đây là trí tuệ xuất thế gian, chứ còn là nhiều khi người ta có tu thiền định, chứ mà ở thế gian này người ta khéo lắm vậy à. Ta làm ra công danh, làm ra sự nghiệp, làm ra tiền của nè, thậm chí là lừa đảo dối gạt gì ta làm được hết. Nhưng mà cái đó đối với Đạo Phật không gọi là trí tuệ. Cái đó là trí. Mà cái trí đó là có thể là gây được nguyên nhân đau khổ. Đạo Phật không cần thiết cái trí đó. Mà Đạo Phật cần là trí mà phải đi đôi với tuệ. Mà cái chất yếu là tuệ. Cho nên là phải học giới rồi tu định mới có ra trí tuệ. Có trí tuệ mới là giải thoát được cái kế hoạch đó, gọi là giải thoát trực tiếp. Năm món đó là một là thân kiến. Thân kiến là như câu hỏi nãy có. Ai cũng nhận tưởng rằng là cái khi mình chết rồi là mình còn có cái hồn. Còn có cái hồn. Sát quẩn không chạy được. Cái thân này chết không chạy được, gọi là sát quẩn tan bỏ. Thọ quẩn không còn, cái xác nằm chơi đó. Thọ không còn, tổn không còn, hành không còn. Vậy mà người ta tưởng tượng rằng là cái thức quẩn còn. Do vậy cho nên người ta mới mời hôm qua thỉnh nhất tâm hồn thỉnh phục qua gì tiền gì đó phục qua gì dòng chánh độ hiển lên nhất vị thần hồn quan sanh tranh thành niên dân dân và dân dân à, lại đau linh sàng thọ tài hỗn thật cúng dường từ tôn khởi thân lệ tao bơ. À, ông thầy thì bắt làm vậy ha. Rồi thì giao quyết thì lại thấy bồ, rồi trên đầu đội mũ bạc di lâm. Mũ bạc di lâm là dựa theo cái họ Mai Gia Lễ chứ không phải ông Hạnh Gia. Họ Mai Gia Lễ cái ông đó đó, ông viết cái đó ra cái gì lễ nó có hồi thế kỷ thứ 16 đời nhà Lê. Ông bày ra như vậy, rồi trong dân gian là ai bằng lòng thì theo, mà ai bằng lòng thôi, chứ là không ai có quyền bắt buộc gì. Cho nên là người thích thì là làm gậy ha, chống gậy rồi đổi cái mũ bạc thì dây rơm rồi là mặc áo giải xô giải thưa rồi vậy đó. Chứ cái đó là họ Mai Gia Lễ thôi, chứ đạo Phật không có cái đó. Còn cái ví dụ từ tôn từ gì lễ tam bá tứ bái đâu có. Rồi á cái đó đó, trời mấy ông thầy vậy hay lắm. Nếu mà biểu từ tôn từ lễ tam bá vậy cái rồi là trà châm cúng trà thì dân trà lên cái là hết rồi thì đâu công đức đâu có được bao nhiêu. Thế từ gì lễ tam bá xong rồi nó là tam đến chen đức là thành luôn bạn cô thân vàng lý vô chỉ vì sinh tử sự giáo hóa độ sinh thu ren chen 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 đà chấm mà nhị tuần khởi thân đảnh lễ tam ba, tức là chấm hai lần trà, được chấm lần trà nữa cũng thêm câu nữa à, sơn trung tự hữu thiên niên thọ ren chen 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 tổ thượng năng phụng bách thế nhân. Rồi cái này trà chấm tam mà tuần khởi tên đảnh lễ tam nó ba tuần ha, rượu ba tuần cái nữa là nó kéo dài ra. Cái là do vậy là Phật tử ta thấy thầy làm cần ta mới cúng nhiều à, cho nên mình nói nghe nó mít lòng nó bực cái mình rồi người ta không ưa. Nhưng mà đây là tôi nói, là tôi nói trong cái phạm vi thật sự của những người đệ tử thật muốn tu, muốn có giới định tuệ giải thoát tri kiến, là mình phải bỏ bớt những cái việc làm đó đi, bỏ bớt cái việc làm đó đi. Cái việc làm đó không có thiết thực, không có cái linh hồn nào mà còn hết á. Nếu mà mình còn nói có cái linh hồn để mà ăn mà hưởng đó đó, là mình là thường kiến ngoại đạo đó. Cái đó gọi là thường kiến đó, nghĩa là có cái linh hồn còn, rồi còn là kiếp sau là phải trở lại đầu thai lên đó, người ta nói vậy, cái lòng lum của người ta là vậy. Hỏi chứ đầu thai lên là tại sao không còn nhớ nhà cửa vợ con gì kiếp trước. Người ta nói rằng là trước khi bà đi đầu thai lần thứ hai đó, là có cái bà cái bằng mạnh bà mà bà đi ngang cái chỗ cái cầu Nai Hà đó, nó qua vào cầu rồi bà bắt uống chén cháo lú. À, do vậy mà khi bệnh lên làm con người đầu thứ hai này không nhớ gì ngủ hết trơn, chữ nghĩa cũng quên hết, ông bà tổ tiên quên hết, tên tuổi mình quên hết. Đó là người ta giải thích cho nó theo cái ý muốn của người ta, ta dẫn mình đi trong con đường cho mình là tà kiến đó. Đạo Phật không có dạy vậy, nói không hết đâu. Có thể là mình còn phải nghiên cứu về dài nhiều lắm. Cho nên tóm lại là những người thân kiến là một con một cái linh hồn từ để nói dài đời này qua đời khác là không có. Tương tự như vậy, tất nhiên là tà kiến, là thân kiến. Ngược lại cái nó nói rằng là con người chết rồi mất hẳn, cũng không phải, chết rồi không có mất hẳn. Các cái nhà khoa học ngày nay, các cái nhà duy vật biện chứng ngày nay, người ta cho rằng là vật chất không có cái gì mất hẳn. Cả cái bình bông này đây là bình bông này coi dây đó, rồi đây sẽ khô sẽ héo rồi sẽ mục rêu rã ra, cũng không gọi là bình bông này mất hẳn được. Chẳng qua là nó mục rã ra rồi nó sinh ra một thứ cỏ cây hoa lá khác, hoặc là nó làm một chất phân chất mùn nào đó để cho ta trồng lại cái hoa này nữa, mà người ta có thể cải tạo cái hoa đời sau này, người ta cải tạo tốt hơn hoa này cũng có. hoặc là nó sinh ra một cái thứ mùi của thứ phân bón mà người ta không làm đầy đủ chất lượng, rồi nó tạo ra một cái thứ bông xấu hơn, tệ hơn, cái này cũng còn. Nhưng mà không có mất, không có cái gì mất. Cho nên con người của mình chết là không bao giờ mất. Hoặc nó sinh lại một con người có phước báo tốt lành, hoặc nó sinh lại một người có thể tồi tệ, u mê ấm trước hơn, nặng nề tối tâm hơn. Để nó như thế, cái đó là có cái điểm nói kỹ được lắm, nhưng mà mình đâu có bây giờ nói dữ vậy. Thật kiến đi kiến tạc kiến. Tạc kiến là như tôi nói, mình tin cái quyển hoặc cái quan đường, cái siêu hình, cái mê tín, cái gì đó là tạc kiến. Mình tin có cái ông gì đó độ mình, giúp mình, thần thánh nào đó, thật đời nào đó cứu giúp mình, ủng hộ mình đó. Cái đó là mình tin cái đó là quyển hoặc quan đường, là tà kiến đó. Không có thần thánh nào giúp đỡ mình được hết. Kinh Pháp Hoa Phật cho biết rằng là vì một đại sự nhân duyên mà Đức Phật xuất hiện ở đời. Đại sự nhân duyên của Phật xuất hiện ở đời là gì? Là nhằm mở vén cái màn vô minh của chúng sanh, rồi chỉ mở vén cái màn vô minh của chúng sanh để rồi chuẩn bị là chỉ cái tri kiến Phật của chúng sanh có cho chúng sanh biết. Tất cả chúng sanh đều có tri kiến Phật, đều có cái tánh Phật, có cái chất Phật ở trong mọi người hết. Vì khai Phật tri kiến tức là vén cái màn vô minh để chỉ rằng mọi người đều có Phật chất, cái Phật tánh của mọi người. Rồi vận dụng ngôn từ mà dạy đây là khổ, đây là khổ đế, đây là tập đế, đây là diệt đế, đây là đạo đế, đây là tứ niệm xứ, đây là tứ tánh cần, đây là ngũ căn ngũ lực thích bồ thề phần, đây là bát chánh đạo phần. Phải tu tập như thế này thì các ông, các thầy, các cô sẽ trở về với cái tỏ ngộ được cái tri kiến Phật vốn có của mình, và cuối cùng sống bằng cái tri kiến Phật thanh tịnh vốn có của mình, tức là lúc đó mình thành Phật như Phật đã thành, gọi là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Phải hiểu như vậy là tất cả đều là quyền tự quyết cho mình, là mình chứ không có ai. Đạo Phật là phải nói vậy. Cho nên là tổ quy sanh đó là kim sanh tiện tu biết nói mà tớ hiểu bất do việc nhân. Đời này mình có trong đời này là tự mình định đoạt, tự mình quyết định số phận của mình, chứ không do người khác. Mà mình do người khác, mình mong cầu người khác giúp đỡ gì đó là mình là tà kiến, chứ không phải là cái tính kiến của Đạo Phật. Do vậy cho nên học của Đạo Phật là phải có tính kiến là cái thứ nhất. Cái tính kiến là cái tính tư duy, tức là thiền định đó. Tính kiến, tính tư duy, rồi bổ túc vô tính kiến, tính tư duy đó là tính ngữ, là tính nghiệp, là tính mệnh, là tính định, là tính tinh tấn, là tính định, là ha, tính niệm, tính định, gọi là bát chánh đạo. Cái đó đó theo tôi đó là các tăng ni trẻ đó học cái đó thì kỹ, mình lấy cái đó và làm cái phương châm gối đầu để mình tu đó, chứ đừng có đòi gì khác, đòi cái gì mà tùm lum đó, trời nhiều quá nó không được đâu. Đòi nhiều quá không phải là mà không cần thiết. Trong 37 phẩm trợ đạo đó là pháp môn tu đầy đủ lắm đó. Tứ niệm xứ là phải quán thân bất tịnh, hai là quán thọ thị khổ, ba là quán tâm vô thường, bốn là quán pháp vô ngã. Quán tức là chỉ quán tức là gộp lại nó thành ra thiền định. Phải tu tập vậy thôi à, chứ không có tu tập, không có thiền định là không có trí tuệ, mà không có trí tuệ thì không giải thoát được cái đầu óc của mình, gọi là không có giải thoát tri kiến, và không giải thoát được cái khổ của việc làm của thân miệng trong đời sống hàng ngày, gọi là không có giải thoát. Đó là kiến hoạch ha, còn tư hoạch là tham sân si, mạng, nghi, năm cái món đó là gọi là phi vật. Khi mà có một thân con người này, nếu mà mình không khéo là cái đó nó tự đồng, nó đồng sanh một lúc với mình đó. Do vậy cho nên là khi mà Đức Phật mà vừa lớn lên rồi là Đức Phật biết rằng là cái con đời này nó nhiều thứ khổ lụy quá, thì Đức Phật mới là tìm con đường để đi tu, mà đi tu là để diệt trừ cái tham sân si mạn nghi. Mà muốn diệt trừ cái tham đó là cái về mà con đường của Đức Phật chọn ra thì duy nhất đúng, mà tôi cho rằng đúng duy nhất đúng đó là con đường khất sĩ. Khất sĩ cho không phải là tiến sĩ. Cho nên nội đây thì tôi không biết là có ai có tiến sĩ không, biết thế, còn tôi cho là tiến sĩ là không phải là cái của Đức Phật muốn đào tạo. Nếu Đức Phật mà muốn đào tạo tiến sĩ á, thì hồi đó Đức Phật cái phụ hoàng nói với cái ông Hàn Lâm Việt, nó cho con 4 cái bằng tiến sĩ đi luôn cho phụ hoàng. Thế thì Đức Phật có bằng tiến sĩ dễ gì chơi. Mà Đức Phật không có nói vụ tiến sĩ. Đức Phật rất thông minh, văn võ kiêm toàn. Mà khi mà đi tu rồi là chọn con đường khất sĩ, đổi chiếc áo hoàng dương, chiếc áo hoàng gia, đổi lấy một cái áo của Sa Môn, cái áo khất sĩ, để đi làm người khất sĩ. Cho nên khất sĩ là con đường duy nhất đúng để đi tới chỗ giải thoát tiền kiếp. Bởi vì đi khất sĩ là diệt trừ cái tham. Do vậy cho nên là chúng ta mà nếu còn tham là chúng ta tu sai rồi nha. Chúng ta không có an lạc. Tham là tham tiền tài, là tham sự nghiệp, là tham chùa lớn, là tham đất đai nè, tham nghĩa trang nghĩa địa nè, tham nhà hoàng nhà cốt nè, và tham địa vị chức tước vân vân, là còn tham như vậy là tu không an lạc, là hướng sai rồi. Cái đó gọi là cầu bất đắc khổ. Tôi nói như vậy không lẽ tôi khoe phải không? Tôi nói với các vị rằng là tôi có phần nào giải thoát, chứ không phải là trọn vẹn 100% như Phật đâu. Nhưng mà tại vì tôi không có các cái đó, tôi không có cái tham nhiều cỡ vậy. Tôi chỉ cần có cái nhà sơ, mà nói sơ chứ nhà tôi giờ đẹp hơn à, đẹp hơn cái của Phật à. Phật không có cái nhà nào hết. Tôi có, nhưng mà cái có cỡ đó là tôi biết rằng tôi là cái thằng không ra gì đối với đệ tử Phật. Mày nói như vậy chứ mày chưa phải đệ tử ruột của Phật vậy đâu. Đệ tử ruột của Phật phải là nhất bát thiên gia Phật, cô thân dạng lý du, chỉ vi sinh tử sự giáo hóa độ sinh thu mới là đệ tử ruột của Phật. Còn chú mày có cái nhà lúc nào đó gọi là tha hối a, mà lúc nào đó thì gọi là liễu liễu đường. Rồi có mấy thằng nó chơi cái miệng mà dạy mầm như miệng, nó nói như vậy thì cho con cất cái liệu liệu muối ở cái bên thầy đi. bởi vì thầy tôi tốt mà thầy liệu liệu đường, còn con tu ở giữa ẹt là con nó mặt trắng như muối vậy á. Cho nên nó gọi cái của nó là cái liệu liệu muối. Cho nên nói tóm tắt là nói đây, vị nào mà có cái chùa đẹp hơn của tôi là cái vị đó khổ hơn tôi, nói vậy không bao giờ sai. Vị nào mà có sự nghiệp lớn hơn tôi là vị đó khổ hơn tôi, không bao giờ sai. Vị nào có 10 mẫu nghĩa trang, vị đó khổ hơn tôi, không bao giờ sai. Vị nào có cái tháp mà để 3000 hũ cốt, vị đó khổ hơn tôi, không bao giờ sai. Tôi không có tất cả đó, cái đó có 3000 hũ cốt là mỗi ngày mỗi cúng dâng mà nha. Mỗi gì đệ tử đem lại nói dạ thưa sư bà ni sư, dạ thưa hòa thượng, bữa nay con cúng cơm cho ba con, má con, ngoại con, rồi thì mình phải cử người đi tụng quà vậy. 3000 hũ nó cứ luân phiên, ngày nào cũng có nó dỗ, cúng dỗ trơn, thì làm sao mình yên được. Mà cúng rồi gặp cử mấy cái người họ làm đàng hoàng thì không nói chi, gặp mấy người họ cúng mà sầu mà sực, cúng sơ sơ vậy cái bổn đạo tám triệu. Tôi nói mỗi lần tôi thấy sư cô kia cúng sơ dài quá, còn cô này thầy cử sao cô này cô cúng gì có 5-7 phút gì cái cô hết kinh rồi. Cho họ khiếu nại vậy đó, thành ra nó phiền phức gì đó. Do vậy mà có thêm một cái món sự nghiệp nào là khổ, tôi sẽ nghĩ là bớt khổ, ít khổ là tại vì tôi có xả bỏ. Tôi bớt được tham phần nào tham ha, bớt phần, mà bớt tham là nó cũng có thể là bớt sân luôn. Bởi vì trong cái điều kiện mà mình bảo vệ đó, gọi là bảo vệ cái ngã sở hữu đó, nó rất dễ làm cho mình là buồn bực, bất bất đau khổ, bất bình, bất mãn, bất dễ gì đó. Tại vì có bản ngã là có cái ngã sở hữu, mà ngã sở hữu là giống như là cái ngã thứ hai của mình vậy. Do vậy cho nên là chúng ta đều phải Phật các bạn, muốn có được nhẹ nhàng giải thoát là ta đừng có tham lam sự nghiệp, công danh hiện tại gì hết á, là chúng ta có hạnh. Tại sao tôi nói vậy? Dễ hiểu quá. Bằng cớ là Đức Phật Thích Ca thành Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng là do không có cái gì hết, chứ không phải do có mà được đâu, do không có cái gì hết. Tôi nói đó là các vị thiền định đi. Thiền định tức là suy ngẫm đó, nghĩ ngợi thì suy ngẫm là nhận thức. Cho nên là chúng ta bớt được phần nào là chúng ta có giải thoát phần này. Chúng ta bớt quan đường mê tín dị đoan chừng nào là chúng ta có giải thoát tiêu kiến từng phần tiến lên. Cho nên là cái cuốn này mà nếu trong hàng tăng ni mà các vị đừng có bực cái mình, kiên nhẫn mà đọc, các vị sẽ thấy là tôi gợi cái ý lớn, đây là đúng không đó. Chứ mà nói mà không đúng, không có căn cứ vào kinh điển Phật, đâu có giết, muốn giết sao giết đâu có được. Nhưng mà có sách, có kinh, có lý luận. Thế thì là gọi là tư hoạch ha, tham sân si mạng nghi, gọi là từ đó nó mới đẻ ra. Nó đẻ ra là chi mạc phiền não, tức là cái phiền não nhanh nhóc. Phiền não nhanh nhóc là nếu mà ai có học di thức luận đó, phải học ở cái đó lại cương. Có 54 món cái tâm sở, trong đó là tham sân si mạn nghi phẫn thận phú đạo tật sang phú xỉm hại kiêu vân vân. Phải học cái đó để đặng là mình đụng tới cái gì mình biết đấy, mình gặp cái gì mình biết đấy. Đi gặp nó mình cũng biết, ngồi gặp nó mình cũng biết. Thiền là vậy, chứ không phải là thiền là tới giờ phải tới trước cái giảng đường, thiền đường, hay là trước bàn Phật mình ngồi mới gọi là thiền. Thiền là mình phải học kinh cho thiền kỹ, thiền thuộc. Đi đâu mà mình đụng cái đó là cái mặt hận, phải không? Khởi một cái niệm hận là không được rồi đó. Hận là không tốt đâu đó. Cho nên là tôi viết kinh là tôi dài dặt lắm, trong kinh cấp tiền bối về dùng chữ hận là tôi đổi chữ ra, tôi không dùng mà. Tự hận tạo bất dự tu niên giảng đa chi quốc độ lâm hành quy quát thả bố chương hoàng học sinh thức phiền sức tâm tùy nghiệp nhân dân cũng trái từ cường giả thiên kiên. Cái chỗ đó là dùng chữ hận được, nhưng mà cũng lẽ ra cũng không nên dùng chữ hận. Tự trách mình thì có thể được, mà nói chứ hận nó nặng lắm. Cho nên là mình tu sĩ là mình đừng có xài cái chữ hận. Quyền giá thường xuyên có dùng chữ hận bất. Hận bất tự là tận trừ như hỏa tái. Quyền giá thường xuyên có cái câu là cách Phật lâu xa rồi thì tà kiếp nó lộng hành. Cho nên là hận bất là tận trừ như hỏa tái, rất hận. Tôi hận rằng là không diệt trừ nó được, như là đập bể gặp bể ngói cho nó tan dụng ra. Chữ hận tôi về dặn tôi không cho nói, tôi không diệt chữ hận là tôi về dịch lập tiếc rằng là không diệt trừ nó, không đập bể nó như đập bể những thứ ngói gạch bỏ ở ngoài ngói gạch vụn. Chứ phẫn là hận là khi mà nói lên ý niệm gì hận ai đó là mình phải cắt bỏ ngay. Phẫn là giận dữ nó hiện lộ ra mặt, sốc đầy ra chửi lộn gì đó là phẫn. thành ra là nó không có lộ ra bên ngoài, mà ở trong trong tâm mình đã ngấm vào mà trong đó. Khi mà nói hận lên là mình biết là hận này không nên hận, hận là chưa phải để tự phát, mình còn bị vô minh, bị phiền não đó. Phú là khi nào mà mình làm cái gì đó mà mình muốn che mắt người ta phước lắm đó, thì cái đó là gọi là tội, theo luật thì gọi là phú tà. Còn trong trong cái phiền não vô minh mà cái tội mà che lấp rồi bưng bít á, là lúc đó là mình đúng tới cái đó là mình biết là mình có phiền não vô minh rồi. Thiền là vậy đó, phú não tật sang ganh ghét thù ghen gì đó, đụng đâu là mình biết nó. Thiền là vậy, đi đứng là ngồi ở đâu là mình gặp nó, mình chạm phải nó, hoặc mình nghe nó, hoặc mình thấy là biết liền. Thế thì tu như vậy tức là tu thiền định là vậy, chứ không nhất thiết tu thiền là phải ngồi mấy tiếng đồng hồ gì hết đó. Vậy biết nói chừng là cái hết thôi, giờ thử câu hỏi cho coi, để đeo câu hỏi nào.
Kính bạch hòa thượng, con không hiểu câu này nhờ hòa thượng giải cho con hiểu. Khi học chưa phóng quang thì không thấy gì hết, nhưng khi phóng quang bao nhiêu hiện tướng đều thấy rõ, vậy là sao?
Đọc lại lần nữa, đưa nó xa đưa lên.
Khi học chưa phóng quang thì không thấy gì hết.
Khi học chưa phóng quang không thấy gì hết.
Nhưng khi phóng quang bao nhiêu hiện tướng đều thấy rõ, nghĩa là sao? Vì sao còn có chí hướng thượng là vẫn còn tâm chấp? Thẩm thọ kiến thứ sáu đã nói thành Phật không còn gì nghi ngờ, thế thì càng gì phải họ ký tính mong và
hiểu gì?
Đã nói thành Phật không còn gì nghi ngờ, thế thì càng gì phải họ ký?
Cái này ai hỏi đó, câu hỏi quá non và quá yếu, không quá non và quá yếu. Câu một, khi Phật chưa phóng quang thì không thấy gì hết, nhưng khi phóng quang bao nhiêu hiện tượng đều thấy rõ, cô làm sao cô biết? Cô làm sao cô biết lúc nào là Phật chưa phóng quang là không thấy gì hết? Có đi chung với Phật, có làm việc chung với Phật lần nào chưa? Rồi khi Phật phóng quang là thấy hiện thì hiện tượng thấy rõ, có thấy thiệt chưa? Thấy cái gì? Cho nên là cái này là câu hỏi này là chưa có đi sâu vào thiền định về của đạo Phật. Khi Phật chưa phóng quang, Phật phóng quang hồi nào? Cái hồi mà đi tu rồi đó, đi tới cho tới cái lúc mà dạy cho năm anh em ông Kỳ Trần Như gọi là thời thuyết pháp đầu tiên đó, là lúc đó Phật có phóng quang hay không? Không nghe nói, kinh là tôi học kinh tôi không nghe nói Phật phóng quang. Cho nên là học cái này phải học thêm kỹ nha, phải nghiên cứu kỹ kinh kỹ. Cái chữ phóng quang hãy coi chừng, Phật không có phóng quang mà hào quang sẹt đâu, sẽ qua sẹt lại. Như mình bây giờ mình làm cái hào quang của Phật mà quay tròn tròn đủ những màu đó, cái đó là tại thời điện làm đó, chứ không phải hào quang Phật là vậy. Cái đó mình phải học, nó có cái loại văn tự ngôn ngữ mà người ta dùng. Thí dụ như bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam người ta ra một cái nghị quyết gì đó, cái nghị quyết là cái bằng người ta sửa đổi về cái lối làm ăn theo kiểu đổi mới ha. Mà làm ăn theo kiểu đổi mới đó là người ta có thể là tư nhân, người ta có thể là làm ra, lập ra là xí nghiệp hãng xưởng, hay là bỏ vốn liếng ra nuôi cá nuôi heo vân vân. Do vậy mà mấy chục năm nay, từ khi mà có cái ánh sáng nghị quyết đó, đổi mới đó, thì bây giờ xí nghiệp Việt Nam mình rất nhiều, và người thì nuôi cá, người nuôi heo, người làm vườn, người làm rẫy. Cho tới lúa bây giờ là do làm tư nhân làm ra đó, lúa bây giờ xuất cảng hàng thứ hai so với sau Thái Lan, một năm là mấy triệu tấn ở trên thế giới đó. Đó là dưới ánh sáng nghị quyết, kể từ khi là làm bắt cho phép làm ăn cái kiểu đổi mới. Thì cái kiểu dưới ánh sáng nghị quyết đó, thì thật ra cái nghị quyết đó nó không có đèn đuốc gì đóng trơn á. Ta dùng cái chữ như vậy đó. Ta dùng ánh sáng nghị quyết, tức là cái nghị quyết đó là dành cho một con đường mới, mà đem lại một sự thành công lớn lao cho đất nước, cho cái cách làm ăn của một dân tộc mà của mình bị gò bó mấy lúc nay. Thì người ta gọi là dưới ánh sáng nghị quyết, cái kỳ thật là không có ánh sáng. Mình phải hiểu những cái từ như vậy, cái ngôn từ như vậy. Còn như Phật mà nói là Phật có quan này, mình đâu có thấy gì đâu. Mà mình nói rằng là Phật chưa phóng quang không thấy gì hết, và Phật phóng quang là thấy hết là sao? Tôi sao tôi trả lời được? Không có ông trời nào trả lời được hết, Phật Thích Ca trả lời cũng không được luôn. Đó, cho nên là cái vấn đề hỏi mình cũng phải nghiên cứu kỹ mới được, phải có thiền định mới nêu ra câu hỏi mới được. Vì do thiền định mới có trí tuệ, mà có trí tuệ mình đặt câu hỏi nó mới có giá trị và nó mới có chính xác. Chứ câu hỏi bạn không, nó không có chính xác, nó không có giá trị chân thật thì đâu có ai trả lời được. Câu hỏi thứ hai nè, vì sao còn có chí hướng thượng là vẫn còn tâm chấp? Cái này thì cái đề tạm hướng dẫn cũng được, nhưng mà hỏi vậy cũng không nên hỏi. Cái câu này nó được, nhưng mà cũng có thể hướng dẫn được, mà câu hỏi này chưa có đem lại cái chứng thực cho đông người. Hỏi này không biết hỏi cho ai, cho nên nếu giải thích không đem lại cái lễ cho đông người được. Nhưng mà tôi có thể giải thích được. Bây giờ tôi giải thích đây nè. Còn có chí hướng thượng là vẫn còn tâm chấp, cái đó có. Vì sao vậy? Có chí hướng thượng thì vẫn còn tâm chấp. Cũng như người nào mà có cái chí muốn bỏ hết những cái có ở trần gian này để đi tìm một cái không có gì để cho khỏi phiền não ưu tư, phiền phức vì cái có. Nếu mình chấp cái có bị đau khổ, mình tìm một cái không có gì hết, thì cái đó nó gọi là khí hữu trước vô bệnh diệt duyên hoàng nhi tị nịch nhi đầu hòa. Nếu đam mê cái có là bị đau khổ, bị triền phục đã đành, mà muốn bỏ hết những cái gì có hiện hữu ở thế gian để trốn chạy những cái có, để đi tìm những cái không, cái không nào đó ở đâu đó, thì cái người đó bị cái khổ đó. Bỏ cái có mà đi tìm không thì cái người đó cái khổ cũng giống nhau, không có được cái gì. Ở đây cái câu này nó cũng na ná như vậy. Người nào mà còn có cái chí hướng thượng là vẫn còn tâm chấp. Thật sự là đạo Phật đó, học cho sâu đạo Phật rồi. Đức Phật đó, Đức Phật không có thành cái gì hết. Đức Phật chẳng qua là khi mà phát hiện được chân lý rồi đó, gọi là xứng tánh khởi tu tùy thuận pháp tánh. Cái tánh của dạng pháp, cái phần tánh của dạng của mọi người, nó trong sáng như vậy, nó thanh tịnh như vậy, trở về sống với cái phần, với cái phần tánh của mình, vốn trong sáng, vốn thanh tịnh bản nhiên như vậy. Cái pháp tánh của dạng pháp nó cũng vẫn trong sáng, nó vẫn thanh tịnh như vậy, trở về sống với cái tánh thanh tịnh của pháp tánh. Vậy đó thôi, tùy thuận như vậy đó thì gọi là thành Phật, gọi là thành tựu được pháp tánh, là thành tựu được Phật tánh. Cho nên là nếu mà tu mà thật sâu rồi đó, người ta nói, đâu có nói người ta tu. Nếu mà đòi hỏi tu để mà thành Phật đó, cái đó là còn có cái trí chóc ra. Nhưng mà cái trình độ cỡ này, cái trình độ mà hỏi câu thứ nhất vậy, mà hỏi câu này thì chẳng qua là bạc mạng câu hồn, nó rủi ro, nó trúng vậy chứ không phải là do hiểu biết mà hỏi. Đây, cho nên là giải câu này giải thì được, nhưng mà cái lợi cho trao đổi cho nhau nó không có được lợi nhiều. Tôi nhắc cái đó, sau này đi học ở đâu cũng vậy, muốn nêu ra một câu hỏi là mình phải có tư duy, phải có thiền định, phải có nghiên cứu thật sự. Và như vậy thì tôi giải thích là cũng được đó, nhưng mà không đáp ứng cái yêu cầu thật sự. Câu hỏi thứ ba, không thọ ký, không thọ ký thứ sáu, đã nói thành Phật, không còn gì nghi ngờ, thế thì cần gì phải thọ ký? Câu này cũng hỏi bằng qua, có trên pháp qua tôi có viết cái phật thọ ký rất là khá rõ ha. Câu này thôi, nghe đến chuông hết giờ rồi, giờ mình cần nêu được rồi. Nếu bây giờ tóm tắt lại là buổi làm việc của chúng ta tới đây, tôi hy vọng rằng là những gì tôi nhắc nhở thì nhắc nhở để cho tăng ni trẻ thì có ý thức để mà tiến lên trên đường học tập. Còn các sư bà, các vị ni trưởng thì cũng để ý nghiên cứu, rồi coi cái nào mà mình thấy mà mình là chưa đem lại thành công, chưa đem lại kết quả tốt, mà những điều gì mà tôi gợi ý đúng là có thể mình thay đổi có được không, thì tôi mong như vậy. Chứ giờ cái việc này nó đúng ra cái chuyện học Phật của chúng ta là phải học dài dài đó chứ, thế còn thời gian này chưa có thấm thía gì hết. Tôi xin chúc chư lực vị, đi bà, đi trưởng, đi sư, cũng như là tất cả đại chúng ngày nay, lần này là lần chót của tôi, mà năm tới là không có lấy cái gì mà để hẹn rằng năm tới chúng ta có thể gặp. Cho nên là lần này cũng có thể là lần mấy mươi năm mới trở lại đây, mà cũng biết đâu là lần chót lại thăm cái phần học viện Từ Niên, rồi là thăm các sư bà, các ni sư, cũng như là tăng chúng trong trường hạ. Thì mong rằng là nếu đủ duyên thì chúng ta có thể gặp gỡ nữa, trao đổi nữa, còn bằng không thì coi như là tạm biệt. Chúc sức khỏe, A Di Đà Phật. Theo tôi thấy là bớt cái này đi, không có làm nữa.
Nó cũng nhỏ cho
con biết là hoàng
thượng từ mẫn đi, cần chém thôi, hoàng thượng chém cho con vẫn lại im. Bớt đi. Và lần sau trời già cũng là thượng thưa cái câu ngồi về đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bạch hòa thượng giáo thọ, hôm nay chuyên vi chùa Tử Viên và Phật tử có chúng con có vinh dự đầu thành đảnh lễ xin thay bạch. Ông khỏe căng
cái chân khó lại không lại đứng nói.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bạch hòa thượng giáo thọ, thật là phước đức nhân duyên vô lượng. Năm mùa kết hạ năm nhân thì năm nay được sự cho phép của thành phố Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, chùa Từ Nguyên chúng con được tổ chức kết hạ an cư tập trung thành phố. Đại lượt hòa thượng Thùy Từ Ai Mẫn thương đến hàng chư ni và phước của chúng con về đây để giáo dưỡng chúng con. Với ân đức của hòa thượng chúng con không biết nói gì hơn, để hòa thượng chứng minh cho chúng con chuyện hòa thượng đem nhau hồn sống nhất thừa cho chúng con và hầu mai hầu thở đáo thân này luôn luôn được sống ở nhà Phật pháp. Giờ đây hôm nay buổi học đã gần tất niên, cho chúng con ra đây xin lên đầu đảnh lễ thánh thọ hòa thượng và cầu nguyện tam bảo gia hộ hòa thượng luôn luôn được đạo thể sinh an, về màn nguyên trường đầy đủ thắng duyên, làm tàn cây bóng mát cho hàng chư ni tăng chúng con thường thân chiêm ngưỡng đức. Ngưỡng mong hòa thượng Thùy Từ Ai Mẫn chứng minh sẵn sàng lòng thành kính tri ân của chúng con, cho chúng con được thánh thiên công đức. Nam mô A Di Đà Phật.
Có Phật thôi, miễn lễ đi nha. Thôi dạy được rồi đó.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên hòa thượng đã Thùy Từ Ai Mẫn chứng minh cho chùa toàn thể chư ni và Phật tử chúng con xin cầu thành đảnh lễ cúng dường cầu thọ và đường tam bái sống trăm tuổi.
Xong ha.
À, kêu bồi cho ba hồn chung trong mấy nhãn thể.
Tính nồi nướng ha. Nướng đi.
Nướng rành châu.